Chương 11. Biết ơn. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều lớn lên cùng cha mẹ, những người dạy chúng ta về lòng biết ơn. Cha mẹ dạy chúng ta lòng biết ơn với thực phẩm nuôi sống mình hàng ngày, với một mái nhà nương náu và với sức khỏe tốt của mình. Khi còn nhỏ có lẽ bạn không để tâm nhiều đến sự biết ơn. Tôi biết mình chẳng hề quan tâm đến điều đó. Nếu tôi muốn có một đôi giày thể thao kiểu mới, thì những ý tưởng kiểu như con hãy lấy làm hạnh phúc vì con còn có giày để đi, hay như con hãy nghĩ đến những người cụt chân, chẳng tạo nên một chút tác động nào đủ lớn để làm tôi động lòng. Chắc chắn là tôi có đủ cảm thông để thấy ái ngại cho một người không có chân. Nhưng trong thế giới của mình, tôi đâu gặp đủ nhiều những người không chân để hiểu được mình may mắn biết dường nào khi có chân. Tôi hầu như không nhìn thấy sự đau khổ của họ, cũng không cảm được nỗi đau đó nữa. Thế nên kiểu suy nghĩ như vậy vô tác dụng đối với tôi. Tôi xem chân cẳng của mình là chuyện hiển nhiên. Hơn thế, tôi vẫn muốn có một đôi giày thể thao mới. Bây giờ khi biết rõ hơn cơ chế làm việc của não bộ, tôi hiểu được tầm quan trọng của sự biết ơn. Bạn biết không, khi đề cao thứ gì, bạn sẽ để tâm vào thứ đó. Và cũng như bây giờ tôi đã hiểu ra, điều gì khiến bạn quan tâm thì điều đó điều khiển suy nghĩ của bạn, tạo nên các khái niệm và kiểm soát sự trải nghiệm của bạn về thực tế. Từ cách nhìn này, một thái độ biết ơn là rất có ý nghĩa. Nó giúp bạn tập trung vào những thứ mình đang có và ít quan tâm hơn vào những thứ bạn muốn có. Khi bạn tạo được thói quen quan tâm đến những gì mình có, cuộc sống trở nên đầy đủ, bạn cảm thấy mãn nguyện. Thường thì chúng ta không sử dụng hết những gì mình đang có, chúng ta thường đuổi theo những cái mới, trong khi những thứ mình có chưa hẳn đã cần phải thay mới. Nhưng chuyện đó chẳng sao cả, chúng ta phải có những gì hiện đại nhất, mới nhất và tốt nhất. Nhưng nếu không thấy thích thú với những gì mình đang có, làm thế nào chúng ta có thể sung sướng hơn khi sở hữu nhiều thứ hơn? Biết ơn không hoàn toàn chỉ về vật chất, chúng ta cũng cần biết ơn những tình huống trong cuộc sống. Trong môn karate, chúng tôi được dạy phải thể hiện lòng biết ơn thường xuyên. Sau mỗi hành động với một bạn cùng tập hoặc với một đối thủ, chúng tôi cúi đầu và nói cảm ơn bằng tiếng Nhật. Đối với người ngoài cuộc, điều này có vẻ lạ lẫm vì ai lại đi cảm ơn đối thủ đã đánh mình bầm dập. Anh vừa đánh tôi tơi tả. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho tôi phù mỏ. Nghe giống khùng quá. Tôi biết chứ, nhưng chúng ta đang học cách biết ơn những ngọt ngào và cay đắng. Chính những trận đòn nảy lửa đó giúp nâng cao trình độ của chúng ta. Trong cuộc sống cũng vậy, nghe có vẻ chói tai, nhưng chúng ta phải cảm ơn những thời khắc đen tối trong cuộc đời vì chúng giúp cho những điều tốt nhất của mọi người có cơ hội bộc lộ. Chương 12. Thành thật. Bạn có nói dối không? Hãy thừa nhận đi, chúng ta ai cũng nói dối. Có thể bạn không nói dối một cách trắng trợn, nhưng ai trong chúng ta cũng đều ít nhiều bóp méo sự thật, suốt ngày và mỗi ngày. Đối với nhiều người, những lời nói dối vô hại có thể chấp nhận được, nhưng những lời nói dối trắng trợn không thể nào. Rõ ràng có nhiều lý do để che giấu sự thật, nhưng thường vẫn có những lý do thỏa đáng hơn để nói thật. Bị lật tẩy là một bất lợi hiển nhiên của việc nói dối. Nhưng cũng có những lý do tế nhị khác để không phải nói dối. Chẳng hạn như bạn không cần phải lấp liếm. Liên tục lấp liếm thường làm bạn mệt mỏi. Thêm vào đó, một khi bạn nổi tiếng là người luôn nói thật, người khác sẽ nghe lời bạn vì họ biết có thể đặt niềm tin nơi bạn. Hơn nữa, khi bạn thừa nhận sai và nhận lỗi về mình, người khác khó có thể chỉ trích bạn. Bạn sẽ được kính trọng bội phần vì đã trung thực. Chắc hẳn có rất nhiều người thành công liên tiếp dựa trên nền tảng của sự bất lương. Nhưng thường thì họ sẽ bị lật tẩy, và nếu họ càng ở trên đỉnh cao danh vọng thì càng ngã đau, đồng thời kéo theo những kẻ khác cùng ngã. Vậy tại sao phải nói dối? Việc đó bắt đầu từ thời thơ ấu như một cơ chế tự vệ trước kẻ có uy quyền thường mang vẻ đáng sợ. Thầy giáo hỏi, em làm bài tập chưa? Chúng ta đáp, em làm rồi nhưng em để quên ở nhà rồi. Khi lớn lên cảnh sát hỏi, anh có biết anh lái xe nhanh thế nào không? Chúng ta sẽ trả lời, tôi nghĩ có lẽ là 40. Và khi được báo là đã chạy quá tốc độ, chúng ta tuyên bố, tôi đâu có ngờ chạy nhanh đến thế. Ta thường nói dối vì sợ hậu quả của việc nói thật, hoặc đôi khi ta nói dối vì nghĩ rằng sự thật có thể làm tổn thương người khác. Nhưng bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng người ta đang không nói thật với bạn? Hầu hết ai cũng muốn nghe những lời nói thẳng. Tất cả chúng ta đều kính trọng những người nói thật. Nói sự thật một cách khéo léo giúp ta xây dựng các mối quan hệ tốt hơn so với nói dối, che giấu hay bóp méo sự thật. Sự trung thực bắt đầu ngay tại đây, với chính bạn. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là việc chấp nhận sự thật về bản thân mình lại rất khó. Bạn có trung thực với chính mình không? Ý tôi muốn nói là trung thực, đúng nghĩa ấy. Bạn giải quyết những phản hồi dành cho mình như thế nào? Bạn có phòng thủ hay không? Và nếu trung thực với chính mình, liệu bạn có nói sự thật về bản thân cho người khác biết không? Bạn làm gì với những lời khen? Bạn phản đối hay thích thú? Bạn có thể thừa nhận những sai lầm của mình không? Khi người khác cho bạn biết điểm yếu của mình, bạn có biết ơn người đó và cho họ thấy bạn thật lòng muốn thay đổi không? Nhưng trung thực không chỉ có vậy. Bạn sẽ nói với người khác điều họ muốn nghe hay nói sự thật. Sự phản hồi trung thực là một tặng phẩm nếu bạn có hảo ý. Tuy nhiên, hay khéo léo, cứ nói thẳng đuột có thể sẽ phản tác dụng. Mục đích cuối cùng là không bao giờ nói dối, nhưng tất nhiên có những lúc nói ra tất cả không phải là điều khôn ngoan và chuyên nghiệp. Và khi đó những câu như "Lúc này tôi chưa thể nói được, khi nào thích hợp tôi sẽ nói." Hoặc như "Xin lỗi, tôi cảm thấy nói đến chuyện này không được thoải mái lắm." Sẽ củng cố tính chính trực của bạn. Hãy xem câu nói sau là phương châm cho mình. Nếu phân vân, hãy nói sự thật. Đơn giản, nhưng nó có ảnh hưởng thuận lợi đối với cuộc đời của bạn. Chương 13. Tỉ mỉ. Tỉ mỉ tức là quan tâm đến tiểu tiết. Cũng giống như lời của một nhà vô địch thế giới môn karate có lần nói với tôi, sự quan tâm đến chi tiết làm cho anh khác với những người còn lại. Những người thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống hiểu được tầm quan trọng của tiểu tiết. Như bạn sẽ thấy, họ hiểu rằng những khác biệt lớn nhất được nảy sinh từ việc tạo ra nhiều khác biệt nhỏ đến mức tiểu tiết. Nếu bạn quan tâm đến những chi tiết nhỏ khi tập thể dục, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy sao mình mau mệt đến thế. Mệt thật đấy, nhưng tập theo cách này sẽ tạo ra những tiến bộ vượt bậc. Sau một vài buổi tập ngắn, bạn sẽ nhận thấy thành tích tổng thể của mình đã tốt hơn. Nói đúng ra là khi toát mồ hôi vì những chuyện nhỏ, bạn đã củng cố những chuyện lớn. Trong môn karate, tiểu tiết rất quan trọng. Khi luyện tập, chúng tôi tập trung vào từng động tác. Chúng tôi muốn mình thể hiện từng kỹ thuật với sự chăm chú và chu đáo. Những bậc thầy trong môn karate biết giá trị của việc làm gì cũng phải thấu đáo cho đến hoàn tất. Họ khao khát sự tuyệt mỹ và khéo léo. Và họ hiểu rằng khi luyện tập như vậy, họ không chỉ luyện cơ thể mà còn luyện cả trí não nữa. Trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống cũng vậy, việc quan tâm đến những chi tiết nhỏ sẽ dẫn đến những tiến bộ nhỏ, góp phần tạo nên một sự khác biệt lớn không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Bạn muốn đánh nhanh, thắng nhanh? Hãy tập trung vào những chi tiết. Lúc nào bạn cũng có thể làm gì đó đối với các tiểu tiết. Đó là thứ mà bạn có thể cải tiến liên tục. Nó cũng giống như việc bạn kéo thẳng cà vạt vậy. Một sự chỉnh sửa nhỏ cũng có thể làm toàn bộ cục diện thay đổi. Vì vậy, hãy tìm các chi tiết để làm cho chúng tốt hơn. Hãy làm những gì có thể làm được, bạn sẽ tạo nên động lực và sẽ cảm thấy thật sự mình đang đạt được một cái gì đó. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng phát biểu trước đám đông, hãy quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Hãy làm cho mỗi từ bạn nói ra đều quan trọng. Hãy quan tâm đến phong cách riêng của mình và bỏ đi những cử chỉ khiến người nghe xao lãng. Hãy nói những điều bạn nghĩ và thể hiện nó qua hành động. Hãy hiểu khán thính giả của mình và thỏa mãn nhu cầu của họ bằng những chuyện nhỏ nhưng quan trọng. Hãy điều chỉnh nhiệt độ căn phòng, điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh âm thanh. Sự tài hoa phía sau mỗi công việc hoặc mỗi thành tựu vượt bậc thường được nhận thấy trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Các bác sĩ phẫu thuật biết điều này, các lập trình viên biết điều này, vận động viên cũng biết, kỹ sư cũng biết, các nhà văn biết, thợ chụp ảnh biết, doanh nhân biết, kiến trúc sư biết, các nhà thiết kế biết, các nghệ sĩ cũng biết. Tất cả họ đều hiểu rằng bí quyết của chất lượng trong từng khía cạnh của công việc là làm tốt những việc nhỏ, chính xác, tiểu tiết, hoàn hảo, tỉ mỉ là như vậy. Chương 14. Tỉnh thức. Điều nghịch lý là những người mê mải với công việc và thành công nhất lại là những người thường không hài lòng nhất. Vì sao? Vì để đạt được thành công trong cuộc sống, bạn cần phải là người dám nghĩ, dám làm, một người hành động. Bạn cần có đầu óc phán đoán tốt, một tư duy hợp lý và kỹ năng giải quyết vấn đề thật tốt. Hơn nữa, bạn còn cần kỹ năng xác định chỗ đứng hiện tại của mình và nơi mình muốn đến. Sau đó, bạn cần động lực và quyết tâm để thu hẹp khoảng cách đó. Tất cả những kỹ năng kể trên đều được đánh giá cao và là điều cốt yếu cho một cuộc sống thành công ngoài kia. Nhưng, khi đề cập đến vấn đề thành công trong này, những điều đó không phải lúc nào cũng có ích. Chúng còn có thể làm cho sự việc phiền toái thêm. Tôi sẽ giải thích ngay đây. Trong sự mưu cầu một cuộc sống tốt hơn, hầu hết mọi người quên rằng cuối cùng tất cả những gì chúng ta làm đều được thúc đẩy bởi mong muốn đạt được một trạng thái nội tại đó là sự bằng lòng, thỏa mãn và toại nguyện. Hơn nữa, chúng ta quên rằng điều mình đạt được ngoài kia không đảm bảo cho trạng thái này. Thật ra lúc nào cũng có khoảng cách cần được thu hẹp, cho nên chúng ta lao tới, điên cuồng chạy theo mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, quyền lực và địa vị, nhưng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn, nhưng không bao giờ đủ. Điều đó không bao giờ mang đến sự thỏa mãn cuối cùng. Nhưng ngay cả khi hiểu rằng nhiều hơn không làm cho mình cảm thấy tốt hơn, chúng ta lại khiến sự việc tồi tệ thêm bằng cách cố gắng giải quyết vấn đề trong này giống như cách chúng ta làm với những khó khăn ngoài kia. Và dù có thể giải quyết những vấn đề ngoại biên một cách tài tình, chúng ta lại có khuynh hướng làm rối tung mọi chuyện nếu áp dụng cùng phương pháp đó để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống nội tại. Bạn biết đấy, kỹ năng giải quyết vấn đề không phải là cách tốt nhất để đối phó với những vấn đề của cảm xúc. Vì sao? Bởi vì nó khiến chúng ta cứ mãi nghĩ về chính các tác nhân ban đầu đã gây ra chuyện. Chúng ta cứ đi lòng vòng, nhằn đi nhằn lại trải nghiệm cũ trong một nỗ lực tuyệt vọng để tìm đường thoát khỏi sự khổ sở của mình. Nhưng có một lối thoát, một trạng thái khác của trí óc đối nghịch với tư duy, nhắm đến đích và rút ngắn khoảng cách. Đó là trạng thái an tại. Và khác với trạng thái vọng động, nó không bị thôi thúc phải đạt được mục tiêu nào đó. Vậy nên không cần phải luôn luôn xem xét lại khoảng cách, đánh giá xem sự việc đã như thế nào và chúng ta muốn nó trở nên như thế nào, những điều khiến chúng ta mệt mỏi. Thay vào đó, trọng tâm của chúng ta là chấp nhận và cho phép. Sự vật cứ là như thế, không viển vông, không khao khát và không hy vọng vào bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa, trạng thái an tại của trí não khuyến khích chúng ta tiếp cận, chứ không phải tránh né những cảm xúc không mong muốn. Thế nên, chúng ta có thể vượt qua được những thử thách về cảm xúc theo một cách thức lành mạnh. Việc tiến lên và bất chấp những cảm giác khó chịu không có nghĩa là xua đuổi nó. Để đạt được một cuộc sống thoải mái hơn, một mặt nào đó chúng ta phải đối diện với sự khó chịu này và tiếp cận với gốc rễ của vấn đề. Trạng thái an tại của tinh thần có thể giúp bạn đạt được điều này. Bạn thấy đấy, trạng thái an tại khuyến khích chúng ta thôi, không lao đầu vào làm đủ thứ việc, mà nên tập trung toàn bộ tinh thần vào hoàn cảnh hiện tại. Nó giúp bạn nhìn rõ hơn, cân nhắc mọi khả năng và đưa ra quyết định tốt hơn. Nó giúp bạn phản ứng có ý thức, thay vì luôn dựa vào cơ chế lái tự động. Khi hoàn toàn tỉnh táo, bạn ý thức được mình là ai và mình thật sự muốn gì. Bạn thoát ra khỏi cơn nghiện muốn có thêm nữa. Thế là bạn khép lại khoảng cách giữa sự thành công bên ngoài và sự thỏa mãn bên trong. Vậy làm cách nào chúng ta có thể chuyển đổi từ trạng thái vọng động của trí não sang trạng thái an tại? Cách đơn giản nhất là hãy quan tâm đến cơ thể mình, bởi việc trở lại với cảm giác của cơ thể đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Nhưng hãy cẩn thận, đừng biến hành động này thành một mục tiêu, đạt được trạng thái bình tĩnh hoặc thư giãn. Mục tiêu của bạn là trở nên cởi mở hơn với những gì bạn cảm nhận trong cơ thể của mình, ngay lúc này, ngay bây giờ, không cần biết nó là gì. Hãy bắt đầu như sau. Ngồi sao cho cảm thấy thoải mái. Thả lỏng chân tay nhưng ở vị trí cố định. Nhắm mắt lại. Đưa tâm trí đến từng bộ phận trong cơ thể. Bắt đầu từ dưới lên. Chậm chậm thôi. Từng bước một. Bộ phận này sang bộ phận khác. Ví dụ nếu bạn bắt đầu với chân trái, hãy để tâm trí mình vào đó. Hãy xem như đó là chân trí. Tôi biết, nhảm quá, nhưng bạn trông đợi gì ở một cái chân? Thật ra không cần thiết phải quá nghiêm túc với chuyện này, hãy tiếp cận nó với một thái độ thư thái, tò mò, nhiệt tình và tử tế. Đó chính là tỉnh thức. Chương 15. Không phê phán. Tất cả chúng ta đều có những điều ưa thích và luôn có những thứ mà chúng ta cho là tốt hơn những thứ khác. Ví dụ bạn thích kem với rượu rum và nho khô. Tôi thì thích kem vani thôi. Chúng ta có sở thích khác nhau. Tốt thôi, nhưng phải chi? Bạn thấy đấy, dường như chúng ta không chấp nhận việc người khác có thể bất đồng quan điểm với mình, cho nên chúng ta phê phán lựa chọn của họ. Sao chị ăn được món đó hay vậy? Trông đến là khiếp. Và chúng ta cố gắng cải tạo họ. Chị biết mình đã bỏ lỡ món gì không? Thử cái này xem. Nhưng để có những mối quan hệ tốt đẹp và một tinh thần phóng khoáng, chúng ta cần hiểu rằng những gì là tốt đẹp đối với mình lại có thể tệ hại đối với người khác. Lúc này tôi biết rằng ví dụ nêu trên có vẻ rất tầm thường. Tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người chẳng quan tâm người khác chọn kem gì, nhưng chúng ta khá khó chịu khi thế giới quan của mình bị người khác phê phán. Tuy nhiên, bất kể cảm thấy khó chịu như thế nào khi bị phê phán, chúng ta vẫn khó kiềm chế thái độ phê phán người khác. Chúng ta tin rằng cách của mình là tốt nhất. Chỉ có điều cái gì đúng cho mình không nhất thiết cũng đúng cho mọi người. Hầu hết chúng ta đều đưa ra ý kiến về việc người khác nên làm gì để thoát khỏi tình huống khó khăn hoặc để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn. Chúng ta nói, tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu. Nhưng làm sao ta biết được khi chưa bao giờ lâm vào tình huống tương tự? Có chắc là bạn sẽ hành động khác không? Thông thường chúng ta cũng chẳng giỏi gì hơn một kẻ ngoài cuộc nhưng cứ đòi hướng dẫn người trong cuộc. Chúng ta phê phán và chỉ trích hành động của người khác khi bản thân không lâm vào tình thế khó khăn như họ. Tôi hiểu bạn muốn điều tốt nhất cho người mà bạn quan tâm nhất và muốn dành cho họ lời khuyên tốt nhất. Nhưng những lời khuyên đó thường dựa vào sở thích của bạn. Ví dụ như bạn muốn người khác tiêu tiền giống mình, ăn giống mình, sống theo cách như mình và tin những gì mình tin. Tuy nhiên, chúng chỉ là sở thích cá nhân. Dù sao chúng vẫn chưa hẳn là những gì tốt nhất cho chính bản thân bạn, nói gì đến cho người khác. Vì nên hãy để người khác làm những gì họ tự thấy là đúng cho chính họ. Họ có thể quyết định sai lầm, nhưng đó là cách người ta học hỏi. Hãy cho họ được phạm sai lầm và hiện giờ cứ tập trung học hỏi từ những sai lầm của chính bản thân bạn đã. Hãy hiểu, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy lợi ích từ kinh nghiệm của người khác. Chúng ta có thể phê phán rằng điều đó không đúng, nhưng điều đó có thể rất phù hợp cho họ. Nói cách khác, nơi họ đang đứng hiện giờ rất có thể chính là nơi lý tưởng nhất cho họ, tùy thuộc vào việc họ chọn đâu là đích đến. Hơn nữa, nếu bạn khuyên người khác trong khi họ chẳng hề yêu cầu, đó không phải lời khuyên mà là phê phán. Người ta sẽ xem đó như một sự chỉ trích, mà những lời chỉ trích làm đứt đoạn các mối quan hệ. Hãy để người khác làm những gì họ muốn và họ sẽ muốn ở bên bạn. Chẳng mấy khi người ta hoàn toàn chấp nhận con người thật của mình. Hãy nhớ rằng không ai hoàn hảo cả và họ sẽ còn tệ hơn thế nhiều, nhất là khi họ phải sống theo quan điểm của bạn. Chương 16. Cởi mở. Có lẽ bạn đã từng nghe câu chuyện về một thiền sư gặp một người học trò mà bản thân lúc nào cũng đầy ắp lý tưởng, quan niệm và niềm tin, cứng nhắc và không bao giờ muốn buông bỏ quan điểm của mình. Thế nên người thầy bèn mời anh ta ngồi trong lúc ông pha trà. Với vẻ bình thản, vị thiền sư rót cho mình một tách, rồi rót một tách khác cho người học trò. Nhưng lần này, khi tách trà đã đầy, thay vì ngừng tay, ông cứ rót tiếp khiến cho nước trà tràn cả ra ngoài. Anh học trò hốt hoảng kêu lên, "Thưa thầy đang làm gì thế ạ?" Người thầy điềm tĩnh trả lời, "Cái tách trà này cũng giống như tâm trí của con vậy. Con sẽ không thể học được điều gì mới mẻ nếu không làm cạn hết nước trong tách." Đó chính là trí tuệ theo kiểu xưa. Sau đây là cách hiểu hiện đại. Các giác quan như da, mắt, tai, lưỡi và mũi là những công cụ chúng ta dùng để lèo lái hành trình của mình đi qua cuộc đời. Chúng hoạt động như cái máy thu cung cấp cho ta thông tin về thế giới bên ngoài, nên nếu cứ để mặc chúng hoạt động tùy ý, ta sẽ bị quá tải với những tác nhân kích thích. Nhưng chúng ta đã có được một phương cách khôn khéo để ngăn chặn sự tràn ngập của hàng loạt cảm xúc. Đó là ta tìm kiếm những gì thú vị rồi khái quát hóa, xóa bỏ và bóp méo thông tin nhận được. Nói một cách đơn giản cũng giống như một thứ ma túy tổng hợp, chúng ta tùy chỉnh trải nghiệm của mình. Vấn đề nằm ở chỗ bộ lọc thông tin bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chúng ta, và rất nhiều khi những suy nghĩ đó vô lý nhưng chúng ta không nhận ra. Thế nên, chúng ta khái quát hóa về người khác và tính cách của họ mà chỉ nghĩ đến mặt xấu. Chúng ta xóa bỏ các thông tin quan trọng cần phải lưu tâm hoặc bóp méo lời nói của người khác để rồi phản ứng sai lầm. Nhưng không chỉ có vậy, như bạn biết đấy, chúng ta có thói quen tìm kiếm thông tin giống với lối suy nghĩ của mình. Thế nên tư duy của chúng ta không chỉ định hình thực tế mà còn xác nhận cho nó nữa, bất kể thực tế có thể bị bóp méo như thế nào. Và đừng chối rằng bạn thích cảm giác thấy mình đúng nha. Vậy là chúng ta cứ liên tục tránh né những người, những việc không nằm trong khuôn khổ suy nghĩ của mình. Chúng ta vẫn thường nghe câu nói mang vẻ hoài nghi, thấy mới tin, nhưng sẽ chính xác hơn khi nói, tin mới thấy. Vì các quan niệm của bạn về thế giới luôn luôn căn cứ trên những tư tưởng quen thuộc, các niềm tin của bạn. Chúng tạo nên cẩm nang mà dựa vào đó bạn lèo lái cuộc đời mình. Hãy suy nghĩ bằng những tư tưởng lành mạnh và hợp lý, chúng sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn. Còn suy nghĩ với những tư tưởng bệnh hoạn và cứng nhắc thì chỉ khiến bạn lâm vào ngõ cụt. Vấn đề nằm ở đó. Và đây là giải pháp. Hãy cởi mở. Hãy nhìn sự vật như thể lần đầu tiên bạn thấy. Cạn tách trà của mình đi. Gạt sang một bên các tư tưởng, quan điểm và niềm tin cũ. Nỗ lực tối đa dùng các giác quan tiếp xúc với các dữ liệu mới đang thâm nhập vào trí óc. Hãy suy ngẫm về những gì mình đang nghĩ. Hãy tìm kiếm những con người, những loại tài liệu diễn đạt các ý tưởng khác với ý tưởng của mình và tìm kiếm dữ kiện củng cố cho các quan điểm đó. Hãy hiểu, đào bới để tìm kiếm dữ kiện là cách tập luyện trí não tốt hơn so với nhảy ao vào kết luận. Đừng hiểu lầm nha. Tôi không yêu cầu bạn vứt bỏ các ý tưởng hay gây tổn hại cho các giá trị của mình. Không hề. Điều tôi đề nghị là bạn hãy ngừng chúi mũi vào việc chăm chăm bày tỏ ý tưởng của mình cho đến khi đã tra cứu, lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của người khác một cách đầy đủ. Bây giờ, bạn mới có thể hành động từ một tư thế thăng bằng hơn. Và điều quan trọng là bạn sẽ khó bị dẫn dụ, chệch đường hay lâm vào cảnh bế tắc. Chương 17. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một phẩm chất đáng mong muốn, nhưng trong nền văn hóa của chúng ta, nơi mà mọi nhu cầu cần được thỏa mãn ngay, thì kiên nhẫn là một phẩm chất hiếm có. Đừng hiểu lầm tôi. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể mua sắm suốt 24 tiếng, có lò vi ba, tiếp cận được ngay với thông tin và giải trí theo yêu cầu. Nhưng việc có ngay những gì ta muốn, vào lúc ta muốn, đang làm suy yếu một trong các thuộc tính tuyệt vời nhất của chúng ta, đó là khả năng chờ đợi. Nghiên cứu cho thấy rằng khi để trẻ con được chọn giữa việc có một cái kẹo ngay lúc đó hoặc có hai cái sau khi làm xong bài tập, những đứa trẻ có thể chờ đợi để được hai cái kẹo sau này sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Những đứa trẻ chờ đợi có khả năng chống lại những sự thôi thúc. Có lẽ chúng ta được sinh ra với những mức độ kiên nhẫn khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có thể tạo nên bước tiến bộ. Nó cũng giống như bất cứ kỹ năng nào đều sẽ được phát triển bằng sự luyện tập. Nhưng điều đó thật không dễ. Ngay cả những người giỏi nhất trong chúng ta cũng phải cố cưỡng lại sự cần thiết được thỏa mãn nhanh chóng. Vượt đèn đỏ, chạy quán quàng để được xếp hạng gần nhất. Và ngay cả khi không thể đi nhanh được thì đầu óc chúng ta cũng đang hối hả. Cứ như thể đang phê thuốc vậy. Chúng ta nghiện tốc độ, nhưng để có được cuộc sống tốt đẹp và thỏa mãn hơn, chúng ta phải dứt ra khỏi thói nghiện ngập đó. Chúng ta cần chống lại tư tưởng, đánh nhanh rút gọn. Nên hiểu, nếu kiên nhẫn là một đức tính thì cái chuyện muốn phải có ngay là một thói xấu. Vậy đừng để bị lôi cuốn theo lối sống hối hả tiền trao cháo múc liền tay. Chúng ta may mắn có ngay hầu hết những gì mình cần, nhưng đừng để chuyện đó làm suy yếu khả năng trì hoãn sự thỏa mãn. Nếu bạn thiếu kiên nhẫn, hãy bắt đầu tập kiên nhẫn với những chuyện nho nhỏ. Chẳng hạn xếp hàng chờ mua vé là một cách luyện tập tốt. Khi bạn có khả năng chờ đợi mà không bực bội hay bồn chồn với những chuyện nhỏ, hãy chuyển sang tập với những chuyện lớn hơn. Ngoài ra, như bạn thấy đó, sự mong muốn mọi việc được thực hiện thật nhanh thường có nghĩa là chúng không được thực hiện một cách thỏa đáng. Vậy nếu muốn có được những kết quả to lớn thì bạn phải kiên nhẫn. Ngay cả học kiên nhẫn cũng cần phải kiên nhẫn. Bạn không thể đẩy nhanh quá trình tập luyện được. Nếu bạn dục tốc thì kết quả sẽ bất đạt mà thôi. Nó sẽ có phẩm chất xúc kém. Thúc đẩy nhanh sự phát triển cá nhân thì cũng giống như đập vỡ trứng để lấy gà con trước khi nó kịp nở. Thế rồi lấy làm ngạc nhiên, sao chẳng thấy gà con đâu. Hãy nhớ nằm lòng điều này. Kiên nhẫn là tự nguyện để cho cuộc sống tiến tới theo tốc độ của chính nó. Không cần phải gấp gáp, thúc đẩy hay vội vàng, hãy gieo hạt và để cho tiến trình hữu cơ phát triển tự nhiên. Nói cách khác, nếu bạn ra công thì bạn sẽ thấy quả. Kết quả có thể không đến vào lúc bạn muốn, nhưng chúng sẽ đến khi bạn sẵn sàng. Và hãy nhớ, càng chờ đợi một cách kiên nhẫn thì kết quả sẽ đến càng nhanh. Chương 18. Kiên trì. Sự kiên trì là khả năng đeo đuổi nhiệm vụ khi quá trình thực hiện gặp khó khăn. Tất cả chúng ta đều từng gặp nhiều người khởi đầu các hoạt động và ngừng lại ngay khi gặp khó khăn. Trong karate, tôi chứng kiến chuyện đó thường xuyên. Các học viên khởi động với sự háo hức, nhưng vào giai đoạn đầu họ lúng túng ngượng nghịu, rồi kết quả đến một cách chậm chạp nên họ bỏ cuộc. Họ bỏ đi ngay khi mọi việc bắt đầu khá hơn. Trong cuộc sống cũng có biết bao nhiêu người bỏ cuộc. Họ không có tâm thế gắn bó cần thiết để đạt được mục đích của mình. Có lẽ chính thái độ ăn xổi đã kèm giữ họ lại. Ví dụ, các học viên sơ cấp muốn trở thành bậc thầy trong ngày 1, ngày 2 không phải là chuyện hiếm. Ngày nay người ta mong có kết quả ngay lập tức, nhưng tiến bộ thật sự chỉ đến thông qua sự luyện tập, lặp đi lặp lại bất tận và một nỗ lực phối hợp hướng đến sự phát triển. Bạn thấy đó, cần có thời gian và sự cần cù để thông thạo được một kỹ năng. Chẳng có con đường tắt nào cả, vậy nên nếu bạn không có thời gian thì thôi, đừng mong kết quả. Kiên nhẫn và kiên trì là bạn đồng hành với nhau, chúng cũng giống như âm và dương trong sự giao kết. Kiên nhẫn là phẩm chất thụ động, còn kiên trì thì chủ động hơn. Nếu bạn muốn vượt lên đầu đàn thì hãy trung thành với mục tiêu theo đuổi của mình cho đến cùng. Đó là phần chủ động. Nhưng cũng đừng để tắt niềm tin nếu chưa thấy ngay kết quả. Đó là yếu tố thụ động. Dù bạn tiến bộ chậm như thế nào cũng chẳng sao, điều quan trọng là bạn vẫn kiên trì tiếp tục. Cứ tập luyện ngay cả khi bạn cảm thấy mình chưa đi đến đâu, bởi đây chính là cách để bạn phát huy tối đa bản thân. Hãy hiểu, kết quả sẽ đến, có lẽ vào lúc bạn ít chờ đợi nhất. Vậy nên hãy trung thành với công việc của mình nhé. Theo những gì đã được trình bày, điều quan trọng là đừng để mất thăng bằng với nguyên tắc này. Đôi khi bạn cũng cần phải biết lúc nào nên ngừng lại. Nếu các nỗ lực khiến bạn cảm thấy mình sa sút, ngược với sự tiến tới, hay dậm chân tại chỗ, đó là dấu hiệu bạn cần nghỉ ngơi. Nếu sự nghỉ ngơi không mang lại sự hồi phục, có lẽ bạn đã đi sai đường. Hãy cân nhắc các hoạt động khác phù hợp với năng lực tự nhiên của bạn hơn. Rõ ràng là nếu bạn có tham vọng và động lực, việc biết lúc nào nên dừng lại thật không dễ dàng gì. Nhưng đừng để lòng kiêu hãnh hay sự ngoan cố ngăn trở bạn. Hãy thành thật tự hỏi, mình bỏ cuộc là vì những lý do đúng hay sai, và bạn sẽ biết ngay thôi. Chắc chắn chẳng ai muốn mình trở thành một kẻ hăm hở bắt đầu, lặng im tẩu thoát. Nhưng cứ cố đắm ăn xôi với một hoạt động chẳng phù hợp với bạn thì có ích gì đâu. Chương 19. Tôn trọng. Sự tôn trọng là chấp nhận một người đúng như anh ta vốn thế, bất kể bạn có đồng ý với tình trạng đó hay không. Ví dụ bạn có thể không đồng ý với các quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hay quan niệm sống của một người nào đó. Bạn cũng có thể không đồng ý với các hành vi của họ, nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thể tôn trọng họ. Bạn không cần phải ngưỡng mộ một người hay chấp thuận cách sống của anh ta để đối xử với anh ta một cách tử tế và thận trọng. Dù đây có lẽ là một nguyên tắc dễ hiểu, nhưng nó lại rất khó áp dụng. Bạn thấy đó, chúng ta thường đối xử với người mình không ưa một cách thiếu tôn trọng, bởi dường như họ chẳng đáng để bạn đề cao. Nhưng nếu bạn có thể gạt bỏ mối ác cảm và chấp nhận con người họ, thì chính tâm trí của bạn sẽ được hưởng lợi. Còn trong trường hợp điều đó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, thì ít nhất cũng đừng để họ biết bạn ghét họ. Chắc chắn là rất khó giả vờ tỏ ra thích một ai đó trong khi bạn ghét cay ghét đắng người này. Chẳng ai muốn sống giả tạo. Nhưng dù sao đó vẫn là chuyện riêng của bạn, vì mọi người, bất kể họ là ai, đều đáng được đối xử với thái độ đàng hoàng và sự tôn trọng. Bất kể bạn có thực sự thích họ hay không, khi bạn mâu thuẫn với họ thì hãy nói về những mâu thuẫn đó theo kiểu chúng là vấn đề của chính bạn. Điều đó không có nghĩa bạn phải thuận theo ý của người khác để làm vui lòng họ. Nếu bạn có ý kiến trái ngược, hãy nói ra, nhưng nên nói với lòng tôn trọng. Cách đó như sau. Hãy chọn lúc thích hợp nhất để nói chuyện với nhau. Lý tưởng nhất là nên trực tiếp trao đổi và nói năng một cách thân thiện. Bắt đầu bằng cách thừa nhận quan điểm của người khác. Chẳng hạn bạn nói, tôi hiểu và tôn trọng điều mà ông bà anh chị nói, nhưng vấn đề có thể được nhìn theo một cách khác. Tiếp đó bạn giải thích ý kiến của mình bằng cách nêu ra các sự kiện theo cách nhìn của bạn và các sự kiện đó khiến bạn cảm thấy ra sao. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta có những trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống và được trau dồi trong các môi trường sống của mình. Do vậy, mỗi người trong chúng ta có một cách nhìn riêng biệt đối với thế giới. Chẳng hạn, bạn có thể lớn lên ở Viễn Đông và tin rằng các phép lịch sự và nghi thức là quan trọng. Ngược lại, một người lớn lên ở phương Tây có thể cho rằng phần lớn những thứ đó là vô bổ. Chúng ta không nhất thiết phải đồng ý với mọi thứ mà một người nào đó nói hay tin, nhưng cũng đâu cần phải nhai đầu họ chứ. Chương 20. Có trách nhiệm. Đó là một cuộc tranh cãi bất tận. Chúng ta có chịu trách nhiệm về những việc mình làm không? Chúng ta có tự do ý chí không? Trong hầu hết thời gian chúng ta cảm thấy mình được tự chủ, nhưng cũng có lúc không phải vậy. Trong những lúc như thế, chúng ta tin rằng mình có lý do chính đáng khi tuyên bố chuyện đó không phải tại tôi. Nhưng tại sao lại không? Chắc chắn có những hoàn cảnh khiến chúng ta khó đưa ra quyết định hơn, nhưng hoàn cảnh đó có tạo nên lý do không? Chúng ta có nên chịu trách nhiệm đối với việc làm của mình, kể cả khi chúng ta căng thẳng, đau buồn hay bị chi phối bởi hoàn cảnh không? Hãy xem xét chuyện lừa dối, chẳng hạn. Nếu một người chồng lừa dối vợ mình, liệu anh ta có quyền đổ lỗi các hành động lừa dối đó là do người đàn bà khác, do áp lực từ bạn bè hay do hành vi của vợ không? Hiếm có người đàn ông nào không biện minh cho hành động này của mình. Thường thì đám đàn ông không muốn chịu trách nhiệm. Và thật đáng buồn, chuyện người vợ tự trách mình cũng không phải là hiếm. Nhưng một người đàn ông hay một người phụ nữ cũng vậy, có lừa dối không nếu người bạn đời của mình đang chứng kiến các hành động của họ? Tôi cho là không. Thế thì tại sao họ lại không phải chịu trách nhiệm về những hành động mà họ biết là không nên làm? Mỗi một hành động của chúng ta đều gây hậu quả, nhưng thường chúng ta vẫn hành động vô trách nhiệm dù biết rõ các biến tướng hậu quả của việc mình làm. Chẳng hạn, dù biết rằng nếu mua cái áo đó hoặc cái máy tính hay là chiếc xe đó, chúng ta sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thế nhưng chúng ta cứ cắm đầu mà mua. Trong nhiều trường hợp chúng ta buông thả theo thèm muốn của mình, phản ứng theo sự thôi thúc bốc đồng thay vì cân nhắc các hậu quả. Tuy nhiên để cuộc sống được lành mạnh hơn và viên mãn hơn, chúng ta cần biết tự chủ và cân nhắc hành động của mình, cần biến việc phản ứng trở thành đáp ứng. Nói tóm lại, chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm. Có thể chúng ta không hoàn toàn chủ động trong cuộc sống, có thể chúng ta là một tên nô lệ của lề lối thông thường, nhưng chúng ta có sức mạnh để bứt phá khỏi các xiềng xích đã trói buộc mình vào một mẫu hành vi nhất định. Hơn nữa, cho dù thế giới này là một hệ thống tất định, thì chúng ta vẫn có một mức độ tự chủ đủ để đạt đến cái đích cuối cùng. Nói cách khác, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Việc này đã được lập trình và bạn không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta được quyền lựa chọn mình sẽ đi con đường đó thế nào. Bạn thấy đấy, chúng ta luôn có thể chọn thái độ để đáp ứng với các sự kiện trong cuộc sống và chọn một đại lộ hay một con hẻm để đi. Chắc chắn rằng các thói quen đã kìm hãm khả năng đáp ứng của bạn rồi và thay vào đó chúng buộc bạn phản ứng. Nhưng bạn có thể thay đổi những khuôn mẫu hành vi bị giới hạn của mình chỉ cần hiểu rõ hơn về chúng bằng cách lùi một bước và xem xét chúng. Hãy nhớ, để thay đổi một hành động, trước tiên bạn phải nhận thức được nó và ngay trong giây phút nhận thức đó bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ. Việc lựa chọn đáp ứng hay phản ứng luôn nằm trong khả năng của bạn. Đáp ứng ngay lập tức và các thử thách sẽ trở thành cơ hội. Còn nếu phản ứng, hãy tin rằng cuộc sống vẫn như cũ hoặc tồi tệ hơn mà thôi. Phần 2. Hành động đúng. Chương 21. Hành động. Trong một thời gian dài, tôi muốn tìm hiểu các khó khăn mà đa số chúng ta gặp phải khi cần hành động, loại hành động dẫn đến một cuộc sống lành mạnh hơn và viên mãn hơn. Chúng ta thề bỏ thuốc lá, thề đi tập thể dục hoặc thề không ăn vặt. Có lẽ chúng ta có động lực thôi thúc trong một thời gian và hành động trong một hoặc hai ngày, rồi thôi, chẳng lâu hơn. Vậy làm thế nào để duy trì được động lực, không phải chỉ cho một vài ngày, mà cho nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm? Ngắn gọn trong một từ thôi. Cảm xúc. Thật ra cảm xúc xuất phát từ một từ Latin, nghĩa là di chuyển hay chuyển động. Và từ trong đó đã ẩn chứa điều căn bản là được thôi thúc. Bạn thấy đó, chúng ta luôn biết mình muốn đạt được cái gì và tại sao. Nhưng sự hiểu biết về mặt trí tuệ không đủ khiến chúng ta hành động, chưa nói đến việc giữ chúng ta luôn có động lực. Với sự thấu hiểu về mặt trí tuệ, chúng ta nói đại khái rằng, phải, tự trong đầu tôi biết mình cần làm gì, nhưng trong lòng tôi lại không thực sự cảm thấy phải làm điều đó. Điều mà chúng ta thừa nhận ở đây là chúng ta thiếu sự thấu hiểu về mặt cảm xúc. Hãy xem xét việc hút thuốc chẳng hạn. Hầu hết những người hút thuốc hiểu những nguy cơ của nó. Họ có sự thấu hiểu về mặt trí tuệ, nhưng họ vẫn tiếp tục hút. Tuy nhiên nhiều phụ nữ vốn phải vật lộn khổ sở trong nhiều năm để bỏ thuốc lá nhận thấy rằng khi mang bầu, họ lại ngừng được chuyện hút thuốc, ít ra trong suốt thời gian mang thai. Đó là vì tình thương sâu đậm và sự quan tâm họ dành cho đứa con. Cảm xúc là một tác nhân thôi thúc mạnh mẽ. Khi bạn cảm thấy say mê các mục tiêu của mình, bạn sẽ luôn hành động dựa trên sự hiểu biết, sự khuyên bảo và những nhận thức vốn giúp bạn đạt được các mục tiêu đó. Hãy ghi nhớ, cứ giữ cho lý trí và tình cảm của bạn song hành theo đúng hướng thì bạn sẽ không phải bận tâm về bước chân của mình nữa. Nhưng nếu ước mơ, mục đích hay niềm say mê chưa đủ để thúc bạn tiến lên, có lẽ bạn cần đào sâu thêm một chút. Bạn biết đấy, việc trì hoãn một nhiệm vụ quan trọng thường là cách để tránh né một cảm giác khó chịu. Ví dụ, bạn có thể không làm vì sợ thất bại, hoặc bạn không thích bị người ta bảo phải làm gì, hoặc có lẽ bạn sợ thành công. Không phải vì bạn không coi trọng sự thành công, nhưng vì bạn sợ sẽ mất nó sau khi đã đạt được thành công rồi. Bạn ngước lên đỉnh núi và nói, đứng trên đỉnh núi mà nhìn ra chung quanh chắc là thú lắm, nhưng từ đó rơi xuống thì cũng thật thê thảm. Chúng ta thường không né một nhiệm vụ, chúng ta chỉ né một cảm giác không mong muốn, nhưng có một lối thoát. Bí quyết để thực hiện một hành động, hãy cho nó ý nghĩa. Ví dụ nếu cuộc đời bạn lúc nào cũng bừa bộn và bạn đang rối loạn một cách tuyệt vọng, hãy nghĩ đến những lợi ích của một nhát chổi dọn dẹp. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy yên ổn hơn thanh thản hơn và tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh khác của cuộc sống. Khi gắn cảm xúc cho hành động, bạn sẽ hứng thú hơn nhiều. Hãy nhớ, cảm xúc là lực đẩy trong cuộc sống của bạn, nhưng cũng là cái phanh hãm. Vậy nên bạn cần hiểu rõ những cảm xúc nào thôi thúc mình và những cảm xúc nào kìm hãm mình. Chương 22. Thay đổi. Cuộc sống là sự phát triển, nếu không thay đổi, bạn không lớn lên được. Nếu không lớn lên, bạn hãy sẵn sàng đón nhận vô vàn đau đớn. Bạn thấy đó, cuộc sống muốn đem đến cho chúng ta những điều tốt nhất. Nó muốn chúng ta là người tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được. Thế nên nó hướng dẫn ta bằng một cú hích. Nhưng nếu ta làm ngơ, nó sẽ tấn công ta vào cả hai bên sườn. Hãy suy nghĩ về điều này. Chúng ta thực sự học về quản lý con người từ khi nào? Từ khi chúng ta vụt mất những nhân sự chủ chốt của mình. Khi nào chúng ta bắt đầu tìm một công việc tốt hơn, cuộc sống cân bằng hơn? Đó là khi cơ thể chúng ta hay gia đình chúng ta rã rời. Khi nào chúng ta ra sức tìm kiếm một sự nghiệp cho mình? Đó là sau khi chúng ta bị gạt tên trong danh sách khen thưởng hay bị sa thải. Đối với nhiều người, nếu không ngứa thì không gãi. Nhưng cuộc sống không nhất thiết phải là các bài học đớn đau liên tiếp nếu chúng ta chịu lắng nghe các gợi ý nhẹ nhàng. Bạn biết đó, sự đau đớn đâu có bổ nhào đến bạn, nó chỉ tăng lên từng chút một. Nó hướng dẫn chúng ta bằng một tia sáng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thay đổi không phải vì nhìn thấy ánh sáng mà vì họ cảm thấy hơi nóng đã phà vào gáy rồi. Người ta thường miễn cưỡng phải thay đổi vì nó thường kèm theo những điều lạ lẫm và khó chịu. Bạn phải từ bỏ sự yên ổn một thời gian. Nó lôi bạn ra khỏi khu vực an toàn. Với một số người, thay đổi có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ mẫu hành vi tuy quen thuộc nhưng hạn chế. Một công việc tuy an toàn nhưng không được thăng tiến, hay một mối quan hệ không còn ý nghĩa. Nhưng nếu bạn là người năng động, phóng khoáng và linh hoạt, bạn có thể biến cải những trải nghiệm của mình về sự thay đổi, nhất là khi cuộc sống của bạn đang diễn tiến theo chiều hướng xấu. Còn nếu sự thay đổi như nước đã đến trôn, sau đây sẽ là cách tốt nhất để giảm áp lực. Trước hết, hãy chấp nhận tình thế hiện tại của mình và cưỡng lại sự thôi thúc hành động bập bợp. Không phải tôi có ý bảo bạn phải ráng chịu đựng đâu nhé. Điều bạn cần làm là nhìn thẳng vào nó, nhưng đừng để bị rơi vào lối mòn hành động xưa cũ. Hay nói, được rồi, ta hiểu rồi, ta biết đây là yêu cầu phải thay đổi, ta cần ít thời gian để cân nhắc một đáp án thích hợp nhất. Tiếp đến, hãy nhận trách nhiệm về hoàn cảnh hiện tại. Tất nhiên bạn khó lòng chịu làm thế nếu một cơn bão làm sập mái nhà của bạn chẳng hạn. Nhưng nếu không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra thì rất có khả năng bạn sẽ trở thành một kẻ vô tích sự chỉ biết cam chịu. Điều bạn cần tự hỏi là làm sao mình trưởng thành hơn từ trải nghiệm này. Tiếp theo, hãy vạch ra những gì cần phải thay đổi để đối phó với hoàn cảnh, và đây chính là trọng tâm của bài học mà bạn cần thu nhận. Ví dụ hoàn cảnh đó có thể dạy bạn quyết đoán hơn, là một người chồng hoặc vợ ân cần hơn, hay biết cách đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Cuối cùng, hãy hành động. Với toàn bộ thời gian có mặt trên cuộc đời này, bạn sẽ luôn luôn gặp được những cơ hội học hỏi, và trong từng bài học ấy đều chứa đựng cơ hội vươn tới cuộc sống mới và tốt đẹp hơn. Mỗi một thay đổi bạn tạo ra sẽ đưa bạn tiến xa hơn trên con đường đến sự viên mãn. Nếu thành thực, chúng ta sẽ thừa nhận rằng mình chẳng muốn mọi thứ cứ ì ra như thế. Ai mà không muốn một mặt nào đó trong cuộc sống của mình được cải thiện chứ? Không thay đổi thì chẳng hy vọng gì vươn tới cuộc sống tốt hơn hoặc chấm dứt những khổ đau. Thay đổi được từ xấu sang tốt thì thật tuyệt vời, nhưng hãy hiểu, tất cả thay đổi đều nhằm trở nên tốt hơn, bất kể nó đang diễn ra theo hướng nào. Và hãy nhớ đừng chống lại sự thay đổi, bởi cơn đau do việc thay đổi ngay lúc này luôn luôn nhẹ hơn cơn đau do sự tồn tại lê thê bất biến. Chương 23. Ganh đua. Có hai trường phái tư tưởng về sự đua tranh trong karate. Một trường phái tin rằng khuyến khích sự phát triển kỹ năng sẽ mang lại tiến bộ. Trường phái kia cho rằng sự tiến bộ là do nuôi dưỡng lòng ganh ghét, tham lam hay đố kỵ với địa vị hay các danh hiệu của kẻ khác. Sự ganh đua là một đề tài gây tranh cãi trong karate và trong cuộc sống. Nhưng bất kể quan điểm của bạn ra sao, bạn cũng khó lòng tránh được nó. Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy mình đang cạnh tranh vì một điều gì đó, một vị trí mới trong công ty hoặc chỗ ngồi cuối cùng trên tàu chẳng hạn. Tôi ủng hộ sự ganh đua. Như tôi sẽ phân giải đôi chút ở phần sau, đôi khi một đối thủ có thể có ích đối với sự phát triển của bạn hơn là một người bạn tốt. Nhưng khi sự cạnh tranh đi quá đà, nó trở thành một lực đẩy không lành mạnh và không đáng có. Bạn biết đấy, nhiều người hiếu thắng ghét những ai giỏi hơn mình vì họ thấy những người đó cản đường tiến của mình. Họ cũng sợ luôn cả những người mà họ thấy là thấp hơn mình vì những kẻ đó có thể vượt lên trên họ. Nói ngắn gọn, sự hiếu thắng khiến người ta oán ghét những kẻ chiến thắng, khinh bỉ những kẻ chiến bại và nghi ngờ hết mọi người. Thử nghĩ xem, bạn phí biết bao thời gian và công sức để canh chừng phía sau thay vì tiến về phía trước và sống. Hẳn là phải có một cách nào đó để sống tốt hơn trong cái thế giới tranh đua đầy căng thẳng này chứ. Đúng, có một cách tốt hơn mà nó không có nghĩa là bạn phải tránh né sự đua tranh với nhau. Nếu ganh đua với thái độ đúng đắn, nó có thể bộc lộ phần tốt đẹp nhất bên trong con người bạn. Hãy hiểu, sẽ luôn có những người biết nhiều hơn, giỏi hơn hoặc được hâm mộ hơn bạn. Đừng so sánh mình với người khác, đừng để người khác đặt mục tiêu cho bạn. Thay vào đó, hãy đặt mục tiêu và đích đến phù hợp với bạn. Hãy tranh đấu với chính mình, hãy đo mức tiến bộ của bản thân trong năm nay so với sự phát triển của chính mình trong năm trước, hơn là so sánh với sự tiến bộ của đối thủ. Bây giờ là lúc cho sự giải thích mà tôi đã hứa từ trước. Tất cả chúng ta đều có sẵn một khát vọng trưởng thành, và chúng ta trưởng thành nhất khi chúng ta đối diện với một thách thức. Thách thức đẩy chúng ta ra khỏi khu vực an toàn của mình. Khi đối diện với các khó khăn, chúng ta đào sâu vào các khả năng của mình và nhận ra được các hạn chế thực sự trong tiềm năng của bản thân. Trong karate, các đối thủ làm hết sức mình để tạo khó khăn cho bạn. Bằng cách giữ vai trò kẻ thù, họ lại trở thành những người bạn thực sự. Bằng cách tranh đấu, họ thực ra đang hợp tác. Có được một đối thủ xứng đáng là điều may mắn, nó khuyến khích bạn nỗ lực hết sức mình. Vậy khi bạn tạo sự chuyển đổi, từ việc so sánh bản thân sang tự hoàn thiện bản thân, từ việc xem đối thủ là kẻ thù, đến việc xem họ là bạn, hãy nhớ, cuộc sống luôn luôn mang lại cho bạn những thách thức và những đối thủ xứng tầm đòi hỏi bạn phải trưởng thành và phát triển. Chương 24. Thỏa hiệp. Những người luyện võ nỗ lực hết sức để đạt được sự hòa hợp. Chắc chắn là họ tập luyện để chiến đấu, nhưng nghịch lý là họ chọn không đánh nhau. Họ không lùi bước trước xung đột, mà tìm cách hóa giải xung đột đó. Họ tìm kiếm điểm chung, phạm vi thỏa thuận. Họ thỏa hiệp. Đa số mọi người chẳng dám đối mặt với xung đột, họ ghét phải đấu nhau. Tuy nhiên những thái độ, ý kiến hay các biện pháp đối nghịch nhau đâu nhất thiết phải biến thành một trận chiến. Xung đột vẫn có khía cạnh tích cực. Thế nhưng dù sao, hầu hết mọi người đều tránh né xung đột, để rồi cuối cùng lại cảm thấy tức tối và thù hận đối thủ. Hãy thật sáng suốt, không làm gì cả sẽ không giải tỏa được các mối bất hòa đâu. Xung đột cần được giải quyết trước khi nó biến thành một nguồn phá hoại. Khi nói đến giải quyết xung đột, bạn học được hàng tá điều hay từ các môn võ thuật. Những người luyện võ hiểu tầm quan trọng của việc ra đòn sớm. Họ rất thận trọng, họ giám sát bầu không khí của xung đột và năng lực quan sát tạo cho họ một hệ thống cảnh báo sớm. Nếu họ cảm nhận có hơi hướng xung đột, họ không trở nên hung hăng hay né tránh tình huống. Họ giữ bình tĩnh và quả quyết. Họ dành thời gian để hiểu nguyên nhân thực sự của tình huống. Họ hiểu quan điểm của người khác và họ tìm cách tiếp cận có thể chấp nhận được. Nói một cách đơn giản, họ thỏa hiệp. Đừng lầm lẫn nhé, thỏa hiệp không phải là hạ thấp các tiêu chuẩn hay vứt bỏ các giá trị của mình trước người khác. Đó chỉ là giảm bớt sự đòi hỏi hoặc thay đổi ý kiến của mình để đạt đến một sự thỏa thuận. Thỏa hiệp bị xem là sai khi nó có nghĩa là hy sinh một nguyên tắc. Tất cả chúng ta đều có các tiêu chuẩn riêng và nếu ngay cả mức độ tiêu chuẩn thấp nhất mà ta cũng không đạt được thì bất hòa sẽ xuất hiện. Vậy nên hãy giữ một sự thăng bằng nhất định và chớ có thỏa hiệp với chính mình. Sự xung đột có thể khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ, thế nên vấn đề cốt lõi là hãy xử lý nó khi bạn cảm thấy bình tĩnh. Hãy kiềm chế các phản ứng nông nổi tức thời, hãy dành thời gian để suy nghĩ thông suốt vấn đề và lập kế hoạch có tính xây dựng để xử lý tình huống. Hãy đạt đến sự thỏa thuận có thể chấp nhận được cho cả hai bên. Chương 25. Quyết định. Trong cuộc sống chúng ta luôn phải lựa chọn. Bất cứ lúc nào trong ngày chúng ta đều phải quyết định xem mình nên tập trung vào cái gì, nghĩ đến điều gì và làm gì. Tuy nhiên, chúng ta lại thường tuân theo các mẫu hành vi tự động, nhảy bổ vào kết luận, phản ứng một cách bợp chợp và lặp đi lặp lại những suy nghĩ giống nhau. Nhưng để có một cuộc sống viên mãn hơn, chúng ta cần biết cách ra những quyết định rõ ràng, có ý thức và không chịu ảnh hưởng của ai cả. Tất cả mọi người đều từng trải qua cảm giác lưỡng lự. Đó là một cảm giác khó chịu. Để tránh sự khó chịu này, chúng ta thường chọn cách phản ứng lại, đưa ra những quyết định đột ngột và đeo bám các mô thức cũ. Tuy vậy, để đưa ra quyết định tốt hơn, chúng ta cần chấp nhận tình trạng không rõ ràng trong một thời gian. Hãy lùi lại một bước để sau khi cân nhắc các khía cạnh trong hoàn cảnh của mình và tất cả các lựa chọn khả thi bằng cách hỏi những câu đơn giản như chuyện gì đang thực sự xảy ra? Và điều này gây rắc rối gì cho mình? Chúng ta có thể hiểu rõ điều gì cần khác đi và triển vọng của sự thay đổi. Thế nên khi cảm thấy nghi ngờ, hãy xem đó như một dấu hiệu để dừng lại và suy nghĩ. Một trở ngại khác đối với việc đưa ra các quyết định sáng suốt là nỗi sợ mắc lỗi. Chúng ta không muốn phạm sai lầm, cho nên chúng ta cố thủ. Và thay vì tạo không gian rộng rãi để nhìn sự việc rõ hơn, chúng ta lại tạo nên sự lo âu và để cho sự việc ngày càng tồi tệ. Hay hiểu, không phải lúc nào ta cũng quyết định đúng, nhưng ta luôn có thể làm cho quyết định của mình trở nên đúng đắn hơn. Nói cách khác, bất kể chúng ta quyết định thế nào, kết quả của quyết định đó rồi sẽ cho chúng ta một bài học. Và nếu chịu lắng nghe, học hỏi, chúng ta sẽ tiến gần hơn một bước đến quyết định đúng đắn. Ví dụ bạn có thể chọn nhầm một đối tác hay một công việc, nhưng ít ra bạn cũng biết đó không phải là thứ bạn muốn. Lần sau bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều mình cần tìm và điều gì là quan trọng. Vậy nên đừng dừng lại. Hãy đưa ra quyết định, hãy lắng nghe sự phản hồi và điều chỉnh cho thích hợp. Trong karate, bạn phải hành động một cách dũng cảm khi song đấu. Bạn không thể biết chắc liệu đòn tấn công của mình có trúng đích. Nhưng dù nghi ngại, bạn cũng phải can đảm tiến lên và ra chiêu. Nếu không toàn tâm toàn ý vào đó, bạn sẽ dễ bị dính đòn. Hãy hành động cứ như mình không thể thất bại thì bạn sẽ thu được thành quả. Đối với các quyết định quan trọng trong cuộc sống cũng thế, hãy dành thời gian đánh giá tình huống của mình và hành động một cách đầy tự tin, cứ như bạn không thể thất bại. Nói đơn giản, hãy chuẩn bị từ tốn nhưng tấn công nhanh gọn.